cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng tôi cùng quý vị đến một sách mới, đó là Thư Phi-e-rơ thứ nhì. Trước nhất, chúng ta suy nghĩ về tác giả của Phi-e-rơ thứ nhì. Simon Phi-e-rơ là tác giả của thư này. Như chúng ta thấy đề cập ở trong đoạn 1, câu 1. Simon Phi-e-rơ làm tôi tớ và sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ gửi cho những kẻ trông cậy sự công bình của Đức Chúa Trời chúng ta và của Cứu Chúa Giêsu Christ đã lãnh phần đức tin đồng quý báu như của chúng tôi. Nhưng do vậy, tác giả của thư Phi-e-rơ thứ nhì đã bị chỉ trích rất nhiều hơn những tác giả nào khác trong Kinh Thánh Tân Ước. Tiến sĩ Mohead đã viết những năm trước đây. Thư Phi-e-rơ thứ nhì đến với chúng ta nhưng thiếu dữ kiện lịch sử để hỗ trợ cho sự chân thật của nó hơn các sách nào khác trong Kinh Thánh Tân Ước. Nhưng do vậy, sự thách thức này tạo ra sự chú ý nhiều bởi các học giả bảo thủ và ngày nay nó được công nhận là thư do Phi-e-rơ viết. Trong sự giảng dạy của tôi rất để thì giờ trong phần giới thiệu liên hệ đến tác giả và các lời phê bình mà nó được nêu lên liên hệ đến các sách khác nhau của Kinh Thánh. Thông thường thì tôi lướt qua những sách này, bởi vì đối với tôi, thư Phi-e-rơ thứ nhì là một phần trong lời của Đức Chúa Trời, và tôi nghĩ có nhiều bằng chứng rõ ràng cả bên trong lẫn bên ngoài. Do vậy, tôi không muốn bị cáo buộc vì không đề cập đến những câu hỏi liên quan đến tác giả. Vì thế, chúng ta cần đối diện với sự kiện của vấn đề này. Thư Phi-e-rơ thứ nhì phải mất một thời gian khá dài mới được hội thánh chấp nhận vào kinh điển. Nó được chấp nhận bởi hội nghị nhóm họp ở Laodice vào năm 372 sau Công Nguyên và được chấp nhận một lần nữa tại Carthage vào năm 397 sau Công Nguyên. Mà đây lần đầu tiên mà hội thánh thật sự đứng hỗ trợ cho thư Phi-e-rơ thứ nhì. Giáo phụ Jerome chấp nhận thư Phi-e-rơ thứ nhì trong bản dịch Kinh Thánh Vulgate, nhưng nó không được bao gồm trong bản dịch của Phép Sita Syriac. Do vậy, bản dịch này không được chấp nhận, và vì thế, những gì liên hệ đến nó cũng bị khước từ. Eusebius, một trong những thánh phụ của hội thánh đầu tiên, đặt thư Phi-e-rơ thứ nhì giữa những sách bàn luận. Origen chấp nhận thư này, và Clement A. Alexander cũng chấp nhận nữa và viết một sách giải nghĩa cho thư Phêrô thứ nhì. Thư Phêrô thứ nhì được trích dẫn như là sách khải quyền và nó không được chấp nhận. Judea trích dẫn lời từ thư Phêrô thứ nhì và điều này chứng tỏ rằng Judea biết về thư tín này. Có nhiều lời đề cập và trích dẫn từ thư Phêrô thứ nhì bởi một số tác giả trong hội thánh đầu tiên, bao gồm cả Aristide, Justin Martyr, Arrhenius, Anathias và Clement của Roma. Sau này Martin Luther cũng chấp nhận thư Phêrô thứ nhì là thật, còn Calvin có sự nghi ngờ nhưng không từ chối. Chỉ riêng có Erasmus từ chối thư tín này. Tất cả những điều vừa đề cập cho các bạn thấy bối cảnh lịch sử liên hệ đến thư Phêrô thứ nhì. Nhưng lý do mà thư tín này bị từ chối bởi một số người vì nó không đủ bằng chứng về sự thật. Nhưng có nhiều bằng chứng bên trong để cho biết tác giả của thư tín này, đặc biệt trong phần tự thuật về tiểu thử, như chúng ta thấy ở trong Phêrô thứ nhì đoạn 1 câu 13-14, đoạn 1 câu 16-18 và trong đoạn 3 câu 1. Đối với tôi, các bằng chứng này đủ để kết luận rằng Phêrô là người viết thơ thứ nhì này. Thư Phêrô thứ nhì được viết vào khoảng năm 66 sau Công nguyên, một thời gian ngắn sau thư thứ nhất, như chúng ta để ý ở trong Phêrô thứ nhì đoạn 3 câu 1. Nó được viết một thời gian ngắn trước khi Phêrô tượng đạo, như chúng ta xem ở trong Phêrô thứ nhì đoạn 1 câu 13-14. Thư Phêrô thứ nhì là một lời từ biệt của sứ đồ Phêrô, cũng giống như thư Timôthê thứ nhì là lời từ biệt của sứ đồ Phaolô. Có sự tương đồng giữa hai sách này. Cả hai sách này đều cho chúng ta những dấu hiệu trong hành trình thuộc linh mà hội thánh trải qua. Cả hai sứ đồ xác định về sự bội đạo lớn xảy ra trong thời đó và nó cũng có trong thời hiện nay nữa. Nó cũng giống như một cụm mây nhỏ trên bầu trời và sau đó phát triển thành một trận bão lớn. Phêrô cảnh giác về sự giảng dạy tà giáo của các giáo sư, nhưng Phaolô cảnh giác sự giảng dạy tà giáo giữa những người thường. Cả Phêrô và Phaolô có sự vui mừng của họ khi đến gần sự chết. Như lời của Phêrô nói ở trong Phêrô thứ nhì đoạn 1 câu 13-14 và ở trong Timôthê thứ nhì đoạn 4 câu 6 đến câu 8. Phaolô nói rằng: "Về phần ta đang bị đổ ra làm lễ quán, kỳ qua đời của ta gần rồi. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự sống bình đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình sẽ ban mạo ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài." Các bạn cũng nghe những lời chiến thắng của sứ đồ Phêrô khi ông đối diện với sự chết sắp đến. "Nhưng tôi còn ở trong nhà tạm này bao lâu thì coi sự lấy lời răn bảo mà tỉnh thức anh em là bổn phận của tôi vậy. Vì tôi biết tôi phải dội lìa nhà tạm này như Đức Chúa Giêsu đã bảo cho tôi." Thưa các bạn, chúng ta thấy rằng cả hai sứ đồ này đặt neo vững chắc của hội thánh trên lời của Kinh Thánh, trên lời của Đức Chúa Trời, và họ chống nghịch với sự bội đạo sắp đến. Đó là lý do mà chúng ta không lấy làm lạ tại sao kẻ thù đang tìm cách chống nghịch với thư Phêrô thứ nhì, bởi vì thư tín này là cách thuẫn tốt nhất được ban cho chúng ta để chống lại tên lửa của kẻ dữ đang bắn chúng ta ngày hôm nay. Có sự tương đồng giữa thư Phêrô thứ nhì và thư sau cùng của Phaolô, đó là thư Timôthê thứ nhì. Nó cũng giải thích sự khác biệt giữa thư Phêrô thứ nhất và thứ nhì. Đề tài của thư Phêrô thứ nhì cũng thay đổi, cho nên nó khác biệt. Vì thế, thư Phêrô thứ nhì cũng lớn lao và ví sánh như thư Phaolô viết cho hội thánh Roma và cho Timôthê. Trong thư Phêrô thứ nhì, chúng ta thấy rằng sự bội đạo sắp đến, nó đến giống như cơn bão. Chúng ta chuẩn bị đối diện với nó như thế nào? Phêrô nói chỉ có một phương cách, đó là nhờ sự hiểu biết. chúng ta không những có đức tin trong Đấng Christ, tin nhận Ngài, nhưng cũng cần biết Đấng Christ nữa. Chúa Giêsu nói ở trong Giăng đoạn 17 câu 3: "Vả sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Giêsu Christ là Đấng Cha đã sai đến." Vì thế, chúng ta cần nhận biết nhiều thêm về Chúa Giêsu. Trước đây, tôi có đọc một tin tức nói về một người giảng ở Âu Châu. Ông cố gắng thành lập một hội thánh tin lành, nhưng không dùng đến danh của Đức Chúa Trời và Chúa Giêsu Christ. Đây là một việc tức cười mà người này có thể làm. Nếu người này muốn thành lập một tổ chức nào đó thì người này cứ làm. Nhưng người này không thể nào thành lập hội thánh tin lành nếu không có Đấng Christ. Nó giống như chúng ta cố gắng làm ổ bánh mì thịt mà không có thịt, hay là giống như chúng ta cố gắng chạy xa hơi mà không có xăng. Nếu các bạn là Cơ Đốc nhân, các bạn phải biết Đấng Christ. Điều đó không có nghĩa là biết về Chúa, nhưng biết chính Chúa. Đề tài lớn trong thư Phi-e-rơ thứ nhì không phải chỉ nói về sự bội đạo, nhưng cũng nói về sự đề phòng của chúng ta, đó là sự hiểu biết. Sự hiểu biết này ở đâu? Và cách nào nó đến với chúng ta? Phi-e-rơ nói rằng chỉ có một cách duy nhất là qua lời của Đức Chúa Trời. Ông viết trong Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 1 câu 19: "Nhân đó, chúng tôi càng tin lời các đấng tiên tri chắc chắn hơn. Anh em nên chú ý lời đó như cái đèn soi sáng trong nơi tối tăm cho đến chừng nào ban ngày lộ ra và sao mai mọc trong lòng anh em." Các bạn thấy rằng đời sống Cơ Đốc nhân hơn cả việc được sanh ra, nó cần có sự lớn lên và phát triển. Và câu kinh thánh căn bản cho thư tín này là câu sau cùng trong Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 3 câu 18: "Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự nhận biết Chúa và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Nguyện xin ân điển về nơi Ngài từ rày đến đời đời. Amen." Tôi mong ước rằng các bạn ghi nhớ câu này. Thưa các bạn, qua nhiều năm hầu việc Chúa, tôi thường nói lời này. Tôi không phải là một bác sĩ sản khoa. Tôi là một người nuôi dưỡng. Một bác sĩ sản khoa giúp bà mẹ đưa một em bé vào trong thế gian. Tôi cảm tạ Chúa vì có hàng trăm người trở lại đạo qua việc lắng nghe lời của Đức Chúa Trời. Nhưng thật ra, khi bắt đầu công tác giảng dạy trên radio, sự chú tâm của tôi là giúp đỡ những người tin nhận Chúa phát triển trong đức tin. Tôi không phải là một bác sĩ sản khoa để đem một em bé vào trong thế gian. Nhưng tôi làm công tác của một người nuôi dưỡng để ban cho người tin Chúa sữa thiêng liêng, tức là lời của Đức Chúa Trời, và sau đó ban thức ăn để làm cho họ lớn lên. Các bạn không thể nào sống cho Đức Chúa Trời trong những ngày bội đạo này, trừ khi các bạn có sự hiểu biết lời của Đức Chúa Trời. Đấy là đề tài của thư Phi-e-rơ thứ nhì. Đề tài của thư này được giải thích bởi một số từ ngữ căn bản mà Phi-e-rơ dùng tại đây khác biệt với thư thứ nhất. Phi-e-rơ cũng dùng một số từ ngữ cho cả hai thư. Từ ngữ quý báu được dùng hai lần trong đoạn 1. Phi-e-rơ là một ngư phủ dài dạn, cứng rắn, lại dùng từ ngữ quý báu. Đây là từ ngữ mà phụ nữ dùng. Từ ngữ đức tin cũng được dùng trong thư tín này và xảy ra hai lần trong đoạn thứ nhất. Nhưng từ ngữ đặc biệt trong thư Phi-e-rơ thứ nhì là sự hiểu biết. Nó xảy ra 16 lần với chữ cùng một nguồn gốc. Lời tóm lược trong thư tín này được diễn đạt trong câu sau cùng: "Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa là cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Nguyện xin vinh hiển về nơi Ngài từ rày đến đời đời. Amen." Đây là những gì mà nhóm trí thể phái đang nói. Sự giảng dạy của những người theo nhóm trí thể phái nói rằng họ có sự hiểu biết bí mật nhỏ mà không ai có thể có. Họ có một số khuôn mẫu, nghi thức, thứ tự bí mật hay là một lời đặc biệt mà các bạn cần phải giàu trong mới có thể tìm được. Nhưng sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng sự hiểu biết thật là biết Chúa Giêsu Christ. Và đây là điều mà tôi cũng mong ước quý vị và các bạn. Chúng ta biết Chúa Giêsu Christ. Đây nên là lòng ao ước, trọng tâm trong đời sống của chúng ta là cơ đốc nhân, là con cái của Chúa. Bây giờ chúng ta cùng nhau để ý và tìm hiểu đến bố cục của thư Phi-e-rơ thứ nhì. Trong thư Phi-e-rơ thứ nhì, chia ra làm 6 phần. Thứ nhất, gia thêm ân điển của cơ đốc nhân cho sự bảo đảm. Trong đoạn 1, từ câu 1 đến câu 14, sự hiểu biết đầy trọn của Đức Chúa Trời và Chúa Giêsu là nền tảng mà đời sống cơ đốc nhân xây dựng lên. Phần thứ hai, thẩm quyền của Kinh Thánh được chứng minh bởi lời tiên tri được ứng nghiệm. Trong đoạn 1, từ câu 15 đến câu 21, Kinh Thánh ban cho sự sáng để đi theo trong những ngày đen tối. Phần thứ ba, sự bội đạo được mang vào bởi các giáo sư giả. Trong đoạn 2, Hội Thánh cần đề phòng giáo sư giả, chứ không phải những tiên tri giả. Phần thứ tư, thái độ hướng về sự trở lại của Đấng Christ, thử nghiệm sự bội đạo. Ở trong đoạn 3, từ câu 1 đến câu 4. Phần thứ 5, lực trình của Đức Chúa Trời cho thế gian. Trong đoạn 3, từ câu 5 đến câu 13. Thế giới quá khứ, thế giới hiện tại và thế giới tương lai. Phần thứ 6, lời khuyên cho những người tin nhận Chúa. Trong đoạn 3, từ câu 14 đến câu 18. Sự hiểu biết về Đức Chúa Trời là sự phát triển tốt về sự hiểu biết về Chúa Giêsu Christ. Thưa các bạn, như tôi đã nói trong phần giới thiệu, thư Phi-e-rơ thứ nhì là một thư nhỏ nhưng rất tuyệt vời. Đó là lời từ biệt cuối cùng của Phi-e-rơ với những người tin nhận trước khi ông chịu chết bằng cách đóng đinh, bằng cách chịu treo trên trụ hình. Ông cảnh giác họ về sự bội đạo sắp đến, đặc biệt là sự giảng dạy tà giáo bởi các giáo sư. Phi-e-rơ khuyên họ lập vững chắc đức tin trên Kinh Thánh là nơi họ nương cậy duy nhất để chống lại bão tố sắp đến. Trong 14 câu đầu của đoạn thứ nhất này, chúng ta thấy sự hiểu biết đầy trọn về Đức Chúa Trời và Chúa Giêsu là nền tảng mà đời sống cơ đốc nhân xây dựng nên. Chúng ta cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất, nói đến việc gia thêm ân điển của cơ đốc nhân cho sự bảo đảm. Mời quý vị cùng xem ở trong Phi-e-rơ thứ nhì, đoạn 1, câu 1. Simon Phi-e-rơ làm tôi tớ và sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ gửi cho những kẻ cậy sự công bình của Đức Chúa Trời chúng ta và của cứu Chúa là Đức Chúa Giêsu Christ đã lãnh phần đức tin đồng quý báu như của chúng tôi. Khi chúng ta đi qua từ ngữ quý báu, ngay trong câu thứ nhất này, chúng ta nhận biết nó là từ ngữ của Phi-e-rơ. Ông dùng từ ngữ này 7 lần trong thư thứ nhất. Và Phi-e-rơ là tác giả duy nhất dùng từ ngữ này. Nó có thể được nhận biết bởi chữ viết tay trên lá thư. Nó được xem như là chữ ký của Simon Phi-e-rơ khi chúng ta nhìn thấy từ ngữ quý báu ở đây. Ông Phi-e-rơ xưng mình là Simon Phi-e-rơ. Và tên này được dùng ngay khi bắt đầu thư thứ nhì. Trong thư thứ nhất, ông chỉ dùng tên Phi-e-rơ. Simon là tên được đặt cho ông sau khi ông được sanh ra. Còn Phi-e-rơ có nghĩa là đá, là tên mà Chúa Giêsu đặt cho ông. Ông dùng cả hai tên này trong thư tín. Simon là con người yếu đuối và Phi-e-rơ là con người mạnh mẽ. Ông có cả hai đặc tính, yếu đuối và mạnh mẽ. Nhưng khi ông viết thơ này, chúng ta có thể biết chắc một điều. Giờ đây ông là người mạnh mẽ, ông sẵn sàng chịu chết vì Đấng Christ. Simon Phi-e-rơ làm tôi tớ và sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ. Từ ngữ tôi tớ thật sự là một người nô lệ bị xiềng xích. Phi-e-rơ không có tôn cao địa vị của mình trong hội thánh. Ông chỉ kể chính mình như là một người nô lệ. Phi-e-rơ cũng nói ông là một sứ đồ, và đây là thẩm quyền của ông. Xin chúng ta chú ý rằng, Phi-e-rơ chỉ nói rằng ông là một sứ đồ bình thường, giống như các sứ đồ khác. Phêrô nói thêm rằng, đã lãnh phần đức tin đồng quý báu như của chúng ta. Những gì ông nói tại đây rất là tuyệt vời. Ông dùng từ ngữ đức tin. Tôi nghĩ ông có ý muốn nói đến toàn bộ lẽ thật mà chúng ta gọi là tin lành. Phêrô có ý nói rằng, các anh em đã nhận lãnh, giờ đây tùy vào anh em làm gì với nó. Đối với những người nắm vững theo quan điểm của Calvin nói rằng, các bạn đã được chọn trước khi các bạn được sự cứu rỗi, và Đức Chúa Trời phải ban cho các bạn đức tin để tin nhận. Tôi đi theo chiều hướng đó, nhưng tôi cũng muốn nhấn mạnh đến vào một lý do mà nhiều người không đến với Đấng Christ. Điều này được nói rõ cho chúng ta trong lời của Chúa. Xin chúng ta chú ý và xem trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 3, câu 14-16. Nhưng vì lòng họ cứng cỏi, vì đến ngày nay khi họ đọc cựu ước, cái màn ấy vẫn còn chưa cắt khỏi, bởi chưng ấy là trong Đấng Christ mà màn đó biến đi. Ấy vậy, cho đến ngày nay, mỗi lần người ta đọc sách Môi-se cho họ, cái màn ấy vẫn còn ở trên lòng họ. Khi họ sẽ trở lại cùng Chúa, thì cái màn ấy mới cắt khỏi. Thưa các bạn, khi tấm lòng quay trở lại với Chúa, thì cái màn được cắt khỏi. Các bạn thân mến, nếu các bạn hiện nay là người chưa tin nhận, xin đừng nói rằng bởi vì các bạn có một nơi dành riêng tinh thần nào đó. Thật sự là các bạn có một chỗ tội lỗi nào đó. Khi nào tấm lòng sẽ quay trở về cùng Chúa, Ngài sẽ cất cái màn đó đi. Bất cứ giờ nào các bạn sẵn sàng, Đức Chúa Trời sẵn sàng cứu chuộc các bạn. Vì ý muốn của Đức Chúa Trời là không một người nào hư mất. Và hôm nay là thì giờ mà các bạn nên đến với Đức Chúa Trời. Như lời của Chúa được chép ở trong Giăng đoạn 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Điều mà Đức Chúa Trời kêu gọi cần làm là tin nhận. Ngài không có đòi hỏi các bạn trở nên thánh sạch trước khi đến cùng Ngài, nhưng Ngài sẽ làm cho các bạn trở nên thanh sạch, thành con người mới nếu các bạn thật sự quay về cùng Ngài. Họ có được đức tin quý báu này bằng cách nào? Phêrô nói rằng, bởi cậy sự công bình của Đức Chúa Trời chúng ta và của cứu Chúa là Đức Chúa Giêsu Christ. Đây là sự công bình mà chúng ta có được khi chúng ta tin cậy Đấng Christ là Chúa cụ thể. Các bạn thấy rằng, không những Ngài bỏ đi tội lỗi của chúng ta, nhưng cũng ban cho chúng ta sự công bình của chính Ngài. Chúng ta không phải giống như người phạm pháp được tha thứ rồi thả cho đi, nhưng chúng ta được ban cho cơ hội đứng trước Đức Chúa Trời và đứng trong Chúa Giêsu. Chúng ta được tiếp nhận trong con yêu dấu của Ngài. Thưa quý vị và các bạn, nếu quý vị là những người hiện nay đang ở trong Chúa Giêsu, chúng tôi rất mừng về địa vị mà các bạn có trong Ngài. Và tôi ao ước kêu gọi các bạn hãy tiếp tục đứng ở trong địa vị đó. Nhưng đối với quý vị nào hiện nay là những người đang đứng ở ngoài, chưa hưởng được sự tha thứ, chưa có sự công bình của Đức Chúa Trời ban cho, tôi kêu gọi quý vị hãy quay trở lại cùng với Chúa Giêsu, tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của mình. Ngài sẽ ban cho các bạn địa vị mới và ban cho các bạn sự cứu rỗi khi các bạn mở lòng mình ra tiếp nhận Ngài. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp ở trong Phêrô thứ nhì đoạn 1.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
gì anh em nghe tiếng Chúa. Tiếng Chúa phán rằng các ngươi chớ cưng lòng.
Ngày hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa.
Gieo hò mừng Chúa, tung hô người là núi đá đồ chi ta. Vào trước thanh nhàn ta dâng lời cảm tạ, cùng tung hô theo điều hát cung đàn.
Ngày hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa.
Vui mình phụ phụng quỳ trước tôn nhan Chúa là đứng dựng lên ta, bởi chính người là Thiên Chúa ta thờ, còn ta là dân người lãnh đạo, là đoàn chiến tay người dẫn dắt.
Ngày hôm nay thì anh em nghe tiếng Chúa. Tiếng Chúa vang rằng các người chớ cưng lòng.
Ngày hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa. Người phán các người chớ cưng lòng như tại Meriba, như ngày ở Massa trong sa mạc, nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức và giam thử thách ta. Dù đã thấy những việc ta làm.
Ngày hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa.